Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, chuyên đề y tế.
Chuyên đề y tế.
Quý vị và các bạn thân mến, thành phố Cần Thơ ghi nhận hơn 7.522 người nhiễm HIV, trong đó có 4.801 người còn sống. Đường lây chính là lây qua đường tình dục, tập trung ở độ tuổi từ 16 cho đến 35. Và cái nhóm mà có người nhiễm HIV cao nhất đó là nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, gọi tắt là MSM. Ngoài cái việc nâng cao công tác tuyên truyền qua các cái tổ chức chính trị xã hội, thì việc mà truyền thông tại các nhóm cộng đồng đang được thành phố Cần Thơ đánh giá rất cao, và các tổ chức y tế thế giới họ cũng đánh giá cao về vấn đề này. Thì trong chuyên đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về vấn đề này. Có mặt cùng với Thu Minh hiện nay đó là bạn Đặng Quốc Phong, trưởng nhóm Ếch Đỏ, và bạn Nguyễn Thanh Tường, thành viên của nhóm. Ếch Đỏ là nhóm thuộc cộng đồng LGBT, là một cái thành viên của nhóm. Thì Phong có trăn trở trước cái thực trạng mà cái số người nhiễm HIV trong cộng đồng của mình cao như vậy không? Và có bao giờ mà Phong thử tìm hiểu cái nguyên nhân vì sao mà cái số người nhiễm ở trong cộng đồng mình lại cao như vậy không?
Từ góc độ của cái người làm truyền thông và cũng là cái người làm tư vấn xét nghiệm ở trong cộng đồng á, thì em nghĩ rằng cái việc mà cái số ca nhiễm nó được phát hiện nhiều hơn á, nó là một cái hiệu quả của cái việc truyền thông. Dạ, tại vì mình đã đẩy mạnh truyền thông rất là nhiều để cho mọi người biết được là bây giờ xét nghiệm HIV nó rất là đơn giản. Dạ, và mình cũng có rất là nhiều những cái kênh để các bạn có thể tự để mà kết nối được xét nghiệm HIV. Thành thử ra đó là đầu tiên thì nếu như mà nói là một cái trăn trở về cái việc là cái tỷ lệ lây nhiễm nó cao như vậy đó thì có vấn đề gì hay không, thì thật ra thì em nghĩ rằng nó là một cái hiệu quả của truyền thông. Dạ, cái thứ hai nữa đó chính là khi mà em nghĩ nhiều hơn về những cái đường lây. Dạ, tại vì cái sự trẻ hóa ở trong cái số ca nhiễm nó là một vấn đề rất là đáng quan tâm.
Có nghĩa là phát hiện nhiều là do chúng ta đã làm tốt và các bạn chấp nhận đi xét nghiệm để chúng ta phát hiện ra. Đó cũng là một cái tín hiệu mà nó khá là vui. Trong cái số liệu nó không được vui cho lắm, đúng không? Còn với Tường thì cái cơ duyên nào mà đưa Tường đến với Ếch Đỏ?
Cái cơ duyên mà đưa em đến với Ếch Đỏ là em biết Ếch Đỏ và các cuộc thi mà Ếch Đỏ tổ chức cho các bạn trong cộng đồng LGBT, thì em cũng đến và em tham gia. Từ đó thì em biết được những cái hoạt động của Ếch Đỏ.
Có nghĩa là ngay đầu tiên biết là chúng ta là khách hàng của Ếch Đỏ. Vậy từ khách hàng mà trở thành một cái thành viên, một cái cộng tác viên hoạt động cho Ếch Đỏ thì Tường cảm nhận như thế nào ha?
Trước kia thì em cũng là mém chút xíu nữa là em sẽ trở thành nạn nhân của HIV. Và em được Ếch Đỏ hỗ trợ rất là nhiều. Và em hiểu được rằng là khi tất cả các bạn rơi vào những cái trường hợp giống như em thì chắc chắn rằng các bạn cũng sẽ cần những cái người hỗ trợ. Cho nên đó là em mới quyết định là em sẽ tham gia vào Ếch Đỏ, đồng hành cùng với Ếch Đỏ để hỗ trợ nhiều hơn cho cộng đồng của mình. Thì em thấy những cái hoạt động này, những cái việc mà mình đang làm thật sự nó rất là tuyệt vời. Tất cả mọi thứ em được cống hiến, em được làm việc cho cộng đồng và cho chính bản thân của mình.
Cũng là một cái vui, một cái cho đi và nhận lại, đúng không? Đối với Phong thì sau nhiều năm mình hoạt động như vậy đó, thì các cái dịch vụ mà mình cung cấp cho cộng đồng đó, nó có thêm gì không? Và có thay đổi gì không, đúng không?
Dạ, cũng có những cái sự thay đổi chị. Trước đây thì tụi em chủ yếu là chỉ cung cấp cái dịch vụ kết nối về tư vấn xét nghiệm HIV ở tại cơ sở y tế. Sau đó thì tụi em được Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ và hỗ trợ tụi em triển khai được cái tư vấn xét nghiệm tại cộng đồng. Thì hiện bây giờ đó là tụi em đã cung cấp được tư vấn xét nghiệm HIV, giang mai, viêm gan B, viêm gan C ở tại cộng đồng. Xong thì bây giờ mình lại có thêm một cái kênh xét nghiệm mới nữa, đó là tự xét nghiệm. Thì hiện nay đó là mình có thể nhận cả hai sinh phẩm ở đó, là sinh phẩm xét nghiệm HIV bằng dịch miệng và viêm gan C bằng dịch miệng.
Như vậy thì Phong nè, làm như thế nào để mà tiếp cận được các bạn, những cái người trong cộng đồng hoặc là những người có nhu cầu đó, thì có thể tiếp cận được với các bạn và nhận được những cái dịch vụ của các bạn hỗ trợ ha?
Để mà tiếp cận được các bạn ở trong cộng đồng á, thì thật ra em nghĩ rằng nó giống như là cái việc là, tại vì tụi em là những người trong cộng đồng đi hỗ trợ cho nhau, cho nên là khi mà ra cộng đồng thì cũng giống như tụi em đi gặp những người bạn của mình. Dạ, thì đó là những cái lúc mà tụi em ra rồi ngồi cà phê uống nước xong thì tụi em giới thiệu về dịch vụ là với những cái người thân cận của tụi em. Và một cái cách nữa đó là tụi em tiếp cận với những người hoàn toàn xa lạ qua cái ứng dụng mạng xã hội. Dạ, thì ở trên đó thì tụi em sẽ đăng tải những cái bài viết, những cái video về cái tư vấn xét nghiệm của nhóm, hoặc là những poster về tư vấn xét nghiệm của nhóm để mà tụi em tiếp cận các bạn. Và tụi em cũng vào trong những cái bãi đáp ở tại Cần Thơ để mà tiếp cận. Ở trong đó thì tụi em có phát bao cao su, phát chất bôi trơn và có phát cả cái sinh phẩm xét nghiệm HIV bằng dịch miệng cho các bạn nữa.
Có nghĩa là hiện nay là chúng ta đang đi tìm các bạn là chính.
Trước đây đó thì tụi em sẽ tìm các bạn là chính, nhưng bây giờ đó là tụi em sẽ song song là các bạn sẽ tìm tụi em thông qua các cái bài đăng. Là khi mà tụi em đăng bài có poster, có video, các bạn vào comment bên dưới đó hoặc là các bạn đăng ký trực tiếp với tụi em. Tụi em có thiết kế một cái đường link thì các bạn có thể quét cái code ở trên cái đường link đó và đăng ký trực tiếp lịch tư vấn xét nghiệm với tụi em luôn.
Nếu như mà một cái khách hàng của chúng ta mà phát hiện nhiễm HIV thì các bước tư vấn và hướng dẫn điều trị nó sẽ bắt đầu như thế nào hả Phong?
Ở tại cộng đồng thì tụi em sẽ bắt đầu với cái sinh phẩm là sàng lọc. Thì khi mà tụi em sàng lọc xét nghiệm HIV cho các bạn thì nếu như kết quả là có phản ứng thì tụi em sẽ tiếp tục tư vấn để trấn an. Sau đó thì tụi em sẽ chuyển gửi các bạn đến cái cơ sở nào có làm được xét nghiệm khẳng định về HIV. Sau đó thì các bạn sẽ được làm khẳng định. Và sau khi làm khẳng định xong thì các bạn sẽ được chuyển gửi tiếp theo vào cái cơ sở điều trị. Đó là với HIV. Còn với Giang Mai đó, là khi mà các bạn có phản ứng với sinh phẩm xét nghiệm Giang Mai thì tụi em sẽ chuyển gửi các bạn vào bệnh viện Da Liễu. Dạ, với viêm gan B và viêm gan C thì tụi em sẽ chuyển gửi qua bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.
Như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu từ cái phát hiện và đồng hành với các bạn trong cái quá trình điều trị.
Dạ. Ừ.
Khi làm với công việc này đó thì bạn có gặp sự kỳ thị từ bạn bè, người thân, xã hội, nhưng mà đặc biệt là cái trăn trở của gia đình người thân mình không?
Cái lúc mà em lấy bằng đại học xong á là em có một chút áp lực từ phía gia đình đó, tại vì đi làm công việc này thì nó sẽ khác với cái chuyên môn của em được đào tạo. Rồi sau đó thì em có nghe theo gia đình, em đi lên Sài Gòn em làm được 6 tháng. Nhưng mà môi trường nó không phù hợp cho nên em cũng quay về Cần Thơ. Là đó là đối với gia đình. Nhưng mà em nghĩ rằng là cái sự kỳ thị của mấy bạn ở trong cộng đồng với lại cả những người bên ngoài nó mới đáng sợ hơn với em. Hồi trước khi mà tụi em thành lập S Đỏ không, thì tụi em với cái mong muốn là đi hỗ trợ cho các bạn trong cộng đồng MSM có hát thôi. Thế tụi em không hỗ trợ nhiều cộng đồng hơn. Sau đó thì khi mà tụi em vào hội phòng chống HIV đó, là tụi em được kết nối để đi chăm sóc cuối đời. Thì khi mà em đi chăm sóc cuối đời một đoạn thời gian á, thì có một cái chú bên trung tâm y tế có kêu em lại hỏi em á, là người ta nói cái người nhiễm HIV thì mới đi chăm sóc cho người có HIV, con nghĩ sao về chuyện đó? Thì em cũng giải thích, em nói ủa đâu nhất thiết gì đâu, mình cảm thấy mình muốn làm thì mình làm thôi, với lại mình bao tay mọi thứ, mình đâu có vấn đề gì với họ.
Còn với Tường thì sao, bạn có gặp một cái trở ngại nào đó hay không?
Em rất là may mắn khi mà em đến với nhóm thì ở trong cái thời điểm mà nhóm đã bắt đầu được mọi người biết đến và mọi người đã hiểu nhiều hơn, cho nên là em cũng không có gặp nhiều khó khăn. Cái khó khăn lớn nhất của em thì nó chỉ nằm ở việc là em tiếp cận các bạn chuyển giới nữ. Thì do là các bạn vẫn còn đang nghĩ rằng là cái việc là mình quan hệ với các bạn straight, các bạn trai thẳng thì nó sẽ ít nguy cơ hơn. Nhưng dịp đây thì em cũng muốn nói với các bạn rằng là tất cả chúng ta khi mà chúng ta quan hệ không an toàn thì đâu cũng là nguy cơ.
Để mà hoạt động như vậy đó thì Phong cho chị biết là em có nhận được cái sự hỗ trợ từ các cái tổ chức cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội khác không ạ?
Có, tụi em nhận được rất là nhiều những cái sự hỗ trợ từ các cái cơ quan nhà nước. Ví dụ như là khi mà tụi em bắt đầu làm công việc này thì là ngày xưa thì là trung tâm phòng chống HIV, sau này là trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ là luôn luôn đồng hành cùng với tụi em. Và có một giai đoạn thì tụi em phải xin sáp nhập vào hội phòng chống HIV để trở thành chi hội phòng chống HIV, thì khi đó mới có thể là đi ra ngoài để mà hỗ trợ cộng đồng tốt nhất được. Đó là về các cái cơ quan ban ngành ở tại Cần Thơ. Ngoài ra thì tụi em được sự tài trợ từ các cái tổ chức, các cái dự án, ví dụ như là Tổ chức Y tế Thế giới, rồi tổ chức FI360, rồi trong đó có trung tâm LINE nữa, và một vài những cái tổ chức khác ở trong những cái lĩnh vực khác, tổ chức cứu trợ trẻ em. Thì với những tổ chức này đa số là tụi em sẽ được học những cái kiến thức, tụi em sẽ được cập nhật kiến thức mỗi khi mà cần làm cái gì đó mới hơn, thì tụi em cũng sẽ nói với các tổ chức quốc tế là bây giờ tụi em chưa có kiến thức về cái này và tụi em rất là mong muốn được đào tạo, được tập huấn để có thể phục vụ lại cho cộng đồng. Thì riêng về cái việc là kiến thức thì tụi em được đào tạo rất là nhiều. Cộng đồng thì dạy cho tụi em cái kinh nghiệm làm việc và cho tụi em rất là nhiều những cái trải nghiệm. Mỗi một cái ca tư vấn là những cái trải nghiệm khác nhau và có những cái kinh nghiệm khác nhau.
Quý vị và các bạn thân mến, với cái khuôn khổ thời lượng của chuyên đề, chúng tôi không thể truyền tải hết tất cả những điều mà Ếch Đỏ vẫn còn muốn nói. Nhưng mà qua cái chương trình, qua cái câu chuyện ngày hôm nay, chúng tôi mong muốn rằng cộng đồng sẽ chấp nhận và ghi nhận hơn các cái việc bạn làm. Và cảm ơn hai bạn đã dành thời gian cho cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Mong muốn là năm mới, Ếch Đỏ sẽ cống hiến nhiều hơn và được nhiều cái sự hỗ trợ hơn để mà các bạn làm tốt hơn cái việc hỗ trợ cộng đồng của mình. Chuyên đề y tế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.